Charlie không trả lời giả thiết ấy của tôi, mà trong nó đúng thật là nhếch nhác. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ thường xuyên chải lông cho nó, để nó được tỉa tót và đẹp mã. Nhưng tôi đã không giữ lời. Lông của nó vón cả lại và rất bẩn. Chó xù không rụng lông nhiều như cừu. Ban đêm lúc tôi định xúc tiến cái vụ chải chuốt danh giá này, tôi luôn mắc bận việc gì đó. Ngoài ra tôi còn phát hiện nó mắc phải một chứng dị ứng hiểm nghèo mà trước đó tôi không biết. Một đêm nọ tôi đánh xe tới một bãi xe tải, nơi những xe lớn chở gia súc đang đậu để rửa sàn. Quanh bãi là cả núi phân và cả đám mây ruồi. Mặc dù Rosinăng đã được đóng chặt cửa nẻo, ruồi vẫn bay được vào hàng đống, nấp trong những xó xỉnh và không dễ gì mà đuổi ra. Lần đầu tiên tôi lấy ra cái bình xịt côn trùng và xịt tứ tung. Charlie bị hắt hơi dữ dội và kéo dài, khiến tôi sốt ruột phải bế nó ra ngoài. Tới sáng trong xe đầy những con ruồi sai thuốc, nên tôi lại xịt nữa, khiến cho Charlie lại lên cơn hắt hơi. Sau vụ này, mỗi khi bị các vị khách ruồi xâm lấn, tôi luôn đưa Charlie ra ngoài, rồi mới xịt thuốc trong nhà hay trên xe, cho lũ ruồi chết hết. Tôi chưa từng thấy những cơn dị ứng dữ dội như vậy. Vì từ lâu chưa tới miền Trung Tây, nên trong tôi chồng chất lên nhiều ấn tượng khi lái xe đi qua Ohio, Michigan và Illinois. Ấn tượng đầu tiên là sự gia tăng dân số nhanh chóng. Các thôn làng trở thành thị trấn, còn thị trấn thì trở thành đô thị. Các con đường đều dung dút xe cộ. Các đô thị có mật độ dân cư cao đến mức ta luôn phải thận trọng để không tông phải ai và không bị ai tông phải. Ấn tượng kế tiếp là một thứ điện năng, một sức mạnh, hầu như một dòng năng lượng mạnh đến mức ta sẽ giật bắn người nếu chạm phải. Bất kể theo hướng nào, bất kể là tốt hay xấu, sức sống hừng hực ở khắp nơi. Tôi chưa từng nghĩ dù chỉ một giây rằng những người mà tôi gặp và trò chuyện ở New England là thiếu thân thiện hay bất lịch sự. Nhưng họ nói năng rất cộc lốc và thường là đợi cho người mới đến mở lời trước. Hầu như chỉ băng qua biên giới Ohio là tôi đã cảm thấy người dân ở đây cởi mở và sởi lởi hơn. Cô phục vụ ở một quầy hàng ven đường chào hỏi tôi buổi sáng trước cả khi tôi có cơ hội để chào. Cô ta nói về bữa điểm tâm, như thể cô ta thích cái ý tưởng ăn sáng, bàn luận rất nhiệt tình về thời tiết, thậm chí còn cung cấp thông tin về chính mình mà chẳng cần tôi tìm hiểu. Những người xa lạ có thể nói chuyện với nhau thoải mái mà không phải giữa kẻ. Tôi đã quên quấy mất vùng quê nơi đây trù phú và tươi đẹp như thế nào, chỉ nhớ những thửa đất được cày sâu, những cây lớn sum suê. Xứ hồ Michigan trông đẹp như một người phụ nữ thon thả, ăn mặc đều đặn, được tô điểm bởi nữ trang, và có lẽ tính cách người dân nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của vùng đất này. Một trong những mục tiêu của tôi là lắng nghe cách nói, chất giọng, tiết tấu, bội âm, cách nhấn giọng. Bởi lẽ cách nói quan trọng hơn xa từ ngữ và câu cú. Tôi lắng nghe ở khắp nơi. Tôi có cảm giác thổ ngữ nơi đây đang trong quá trình biến mất, chưa biến hẳn nhưng đang. 40 năm phát thanh và 20 năm truyền hình hẳn đã có tác động. Truyền thông hẳn đã hủy diệt tính địa phương trong một quá trình chậm chạp và không thể tránh khỏi. Tôi còn nhớ cái thời mà tôi hầu như nhận ra được quê quán của ai đó chỉ qua giọng nói. Giờ đây thì việc này càng lúc càng khó hơn, và trong một tương lai thế trước sẽ trở nên bất khả. Phát âm trên phát thanh và truyền hình trở nên chuẩn mực, có lẽ bằng thứ tiếng Anh nghe hay nhất xưa nay. Hệt như ổ bánh mì của chúng ta, nó được nhào, được nướng, được đóng gói và bán mà không phải ngại ngần bất kỳ sự sơ sẩy nào của con người. Nó ngon một cách đồng bộ và vô vị một cách cũng đồng bộ. Phát âm của chúng ta cũng sẽ trở thành một phát âm duy nhất. Là người yêu từ ngữ và những khả năng bất tận của ngôn từ, tôi thấy buồn vì cái sự không tránh khỏi này. Vì cùng với thổ ngữ, phong thái địa phương sẽ biến mất. Những thành ngữ, những sắc thái trong lối nói giống làm cho ngôn ngữ trở nên giàu có, ngập chất thi ca, đầy ắp những nơi chốn và thời gian. Giờ đây phải ra đi. Và thế chỗ cho nó là kết nối quốc gia, được bọc, được gói, được chuẩn hóa và vô vị. Tính địa phương không mất hẳn, nhưng đang dạt dần. Tôi đã lắng nghe suốt nhiều năm và thấy sự thay đổi là rất lớn. di chuyển sang phía Tây dọc theo các con đường miền Bắc. Tôi không nghe thấy một phát âm địa phương thứ thiệt nào cho tới khi tới Montana. Đó là một trong những lý do tôi lại đâm si tình Montana. Bờ Tây đã du nhập tiếng Anh đóng gói, dùng Tây Nam cố bám giữ phát âm địa phương, nhưng chỉ được hơi hơi mà thôi. Dĩ nhiên là Deep South dốc toàn lực để bám giữ những diễn đạt địa phương, giống như nó giữ rịch lấy những nét xưa cũ khác của nó. Nhưng không dùng nào trụ vững lâu dài trước những đường cao tốc, đường cao áp và truyền hình quốc gia. Cái mà tôi thương tiếc có lẽ chẳng đáng để gìn giữ, như tôi vẫn thấy tiếc nuối khi nó đã mất đi vĩnh viễn. Trong khi tôi chống lại các dây chuyền lắp ráp hàng loạt áp dụng cho thực phẩm, cho âm nhạc, cho ngôn ngữ và thậm chí cho cả tâm hồn chúng ta, tôi vẫn biết có một nơi hiếm hoi nào đó đang làm ra những ổ bánh mì thơm ngon của những ngày xa xưa. Món ăn mẹ nấu thường rất hiếm khi dở. Đó là thứ sữa không khử trùng, chỉ duy nhất bị chạm vào bởi ruồi và một chút ít phân lúc nhúc di khuẩn. Cuộc sống lành mạnh theo lối xưa luôn ẩn chứa những cơn đau nhức, những cái chết đột ngột không rõ nguyên do. Và cái thổ ngữ tôi thương tiếc thật ra là con đẻ của sự thất học và kém hiểu biết. Khi người ta già đi với thời gian, điều này cũng chóng vánh thôi. Lẽ tự nhiên người ta hay phản đối những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi để tốt hơn lên. Nhưng sự thật là chúng ta đã đánh đổi sự đói khát lấy sự béo phì, và cả hai thứ này đều giết chết chúng ta. Những ranh giới của sự thay đổi đã hạ thấp. Chúng ta, hay ít ra là tôi, có lẽ chẳng có ý niệm nào về cuộc sống và suy nghĩ của con người trong suốt 100 năm hay là 50 năm. Có lẽ sự khôn ngoan lớn nhất của tôi là tôi biết rằng mình chẳng biết gì cả. Những kẻ đáng thương là những kẻ hoài công níu giữ, bởi lẽ họ chỉ có thể cảm nhận nỗi cay đắng của mất mát và không biết đến niềm vui của những gì đạt được. Khi tôi đi ngang qua hoặc là ở gần những trung tâm sản xuất huyên náo, Youngstown, Cleveland, Akron, Toledo, Pontiac, Flint và sau này là South Bend và Gary, cả đôi mắt lẫn tâm trí tôi bị tràn ngập bởi sự kỳ dĩ và sinh lực của nền sản xuất, một phức hợp giống như sự hỗn loạn, và cũng không thể nào là như thế. Cũng giống như khi ta nhìn xuống một tổ kiến và nhận thấy chẳng có phương pháp, hướng đi hay mục tiêu nào trong những cư dân đang lao đi vội vã. Thật tuyệt vời biết mấy nếu như tôi lại ra được con đường quê yên ắng rợp bóng cây, với những cánh đồng và đàn bò khuôn trong bờ rào, và tôi có thể đưa Rosie Năng đến bên một chiếc hồ nước sạch, trong veo, dõi mắt tít lên cao để ngắm nhìn những đàn vịt và ngỗng đang bay thành hình mũi tên hướng về phương Nam. Nơi đó Charlie có thể dùng chiếc mũi thám thính nhạy cảm để đọc thứ văn chương của riêng nó trong bụi cỏ gốc cây, và để lại đó những thông điệp của nó, mà có lẽ trong thời gian bất tận cũng quan trọng chẳng kém gì tiếng sột soạt của cây viết khi tôi ghi chép trên những tờ giấy dễ hủy. Ở đó trong sự yên tĩnh, chỉ những cơn gió làm xào xạc những cành cây và làm lăn tăn tấm gương mặt nước, tôi nấu những bữa ăn phi thực trong cái chảo nhôm dùng một lần, pha món cà phê đậm đà và ngon bổ đến mức gây hưng phấn. Và ngồi trên bệ cửa sau, tôi rốt cuộc có thể đến được những suy nghĩ về những điều đã thấy, cố gắng sắp xếp lại một vài lối tư duy để thích ứng với đầy ắp những điều đã thấy và đã nghe. Tôi sẽ kể cho bạn nghe nó là như thế nào. Đến bảo tàng Uffizi ở Florence hay bảo tàng Louvre ở Paris, bạn sẽ thấy mình bị đè bẹp bởi số lượng, vốn từng là sức mạnh của sự vĩ đại, đến mức bạn sẽ ra về trong sầu não, với cảm giác như là mình bị táo bón. Và rồi khi bạn một mình và nhớ lại, những bức tranh sơn dầu tự chúng sẽ hiện ra. Một số bị gạt đi do gu thẩm mỹ hoặc do những hạn chế của bạn, nhưng một số khác sẽ bật dậy, hiện lên rõ mồn một. Rồi bạn trở lại để ngắm ghía chỉ một thứ duy nhất, không hề bị quấy nhiễu bởi tiếng hét của số đông. Sau một hồi hỗn độn, tôi có thể đến bảo tàng Prado ở Madrid, băng qua mà không thèm để mắt đến hàng ngàn bức họa đang hét vào tôi để lôi kéo sự chú ý, và đi thẳng đến người bạn của tôi, bức tranh không lớn lắm của Anne Gressel. San Pablo con un libro. Thánh Paul đóng lại một cuốn sách. Các ngón tay của ông còn để lại dấu vết trang cuối cùng vừa đọc. Và khuôn mặt ông vẫn đọng lại nỗi thắc mắc mà ông sẽ phải tìm hiểu sau khi đóng sách lại. Có thể sự thông hiểu sẽ chỉ diễn ra sau đó. Nhiều năm trước đây khi tôi còn hay làm việc ở trong rừng, người ta nói rằng những người thợ rừng đốn cây trong nhà thổ và làm tình ở trong rừng. Cho nên tôi phải tìm đường vượt qua những dây chuyền sản xuất đang bùng nổ ở Trung Tây, trong khi đang ngồi một mình bên bờ hồ ở phía bắc Michigan. Giữa lúc tôi đang ngồi bình yên trong tĩnh lặng, một chiếc xe Jeep thắng kít trên mặt đường. Và Charlie giỏi giang liền làm việc của nó, cất lên một tiếng rống. Một chàng trai mang giày ống, quần dung, khoác áo dạ caro đỏ và đen, bước ra và sải những bước dài tiến lại gần. Anh ta nói bằng một giọng gay gắt, thiếu thân thiện mà cánh đàn ông vẫn thường dùng khi miễn cưỡng phải làm điều gì đó.
Ông không biết ở đây bị cấm à? Đây là tài sản tư nhân.
Thông thường thì giọng điệu của anh ta sẽ làm tôi nổi cáo. Tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp và anh ta sẽ có cớ để trục xuất tôi với sự hài lòng đã làm việc đúng đắn. Chúng tôi có thể sẽ sa vào một cuộc cãi vã hăng máu và dữ dội. Điều đó là lẽ thường. Chỉ có điều cái đẹp và sự yên tĩnh đã khiến tôi chậm đáp trả bằng sự hằn học. Và trong khi lưỡng lự, tôi đánh mất luôn sự hằn học đó. Tôi nói, tôi cũng đoán đây là đất tư. Tôi đang định kiếm ai đó để xin phép, hay nếu được thì xin trả tiền để kỹ lại đây đây.
Ông chủ không thích những người cắm trại đâu. Họ xả rác và nhóm lửa lung tung hết cả lên. Chả trách ông ta. Tôi biết là họ gây hỗn độn như thế nào.
Ông thấy tấm biển trên cây này chưa? Cấm vào, cấm săn bắn, cấm câu cá, cấm cắm trại.
Được thôi. Tôi nói.
Nghe có vẻ dứt khoát đó. Nếu công việc của anh là tống cổ tôi ra, thì anh cứ việc tống cổ tôi. Tôi sẽ ra đi trong hòa bình. Nhưng tôi mới vừa pha xong một bình cà phê. Anh nghĩ chủ của anh có phiền hà gì không? Nếu tôi uống xong rồi mới đi. Anh vui lòng uống với tôi một tách nha. Như vậy anh sẽ đuổi được tôi nhanh hơn. Chàng trai nhăn mặt.
Quỷ tha ma bắt, anh ta nói.
Ông không được nhóm lửa và không được xả rác đó.
Tôi còn đang làm tệ hơn thế. Tôi đang cố hối lộ anh bằng một tách cà phê đây. Và cả điều này cũng tệ hơn thế. Tôi đang đề nghị bỏ một chút Old Granddad vào cà phê đây.
Chàng trai phì cười.
Cái ông này,
anh ta nói.
Để tôi lùi chiếc ship ra khỏi đường cái đã.
Thế đó. Toàn bộ kịch bản cũ đã đổ vỡ. Anh ta ngồi xếp bằng trên đám lá thông và nhâm nhi tách cà phê của anh ta. Charlie đến đánh hơi và để cho anh ta chạm vào. Đó là điều hiếm thấy ở Charlie. Nếu là chỗ nào khác thì nó chả bao giờ cho người lạ chạm vào đâu. Nhưng các ngón tay của anh chàng này đã tìm đến đúng cái chỗ phía sau tai mà Charlie rất khoái được gãi. Cho nên nó hài lòng thở hắt ra và ngồi xuống.
Ông định làm gì vậy? Đi săn hả? Tôi có thấy mấy cây súng ở trên xe. Ôi, tôi chỉ lái xe qua thôi. Anh biết đó. Anh mà thấy một nơi trông rất ổn và anh đã thấm mệt, tôi nghĩ là anh cũng sẽ dừng lại thôi.
Ha. Anh ta nói. Tôi hiểu ý ông. Ông có cái xe cũng ngon đó chứ.
Tôi thích nó. Và Charlie cũng thích nó.
Charlie à, tôi chưa từng nghe con chó nào lại tên là Charlie.
Hey, chào Charlie. Tôi không muốn anh gặp rắc rối với ông chủ đâu. Anh nghĩ tôi đi được chưa?
Ơi, quỷ tha mà bắt. Anh ta nói.
Ông ta không có ở đây đâu, tôi là người quyết định. Mà ông cũng đâu có làm hại gì. Tôi đang xâm nhập mà.
Ông biết không, Fowler cắm trại ở đây, một thằng cha gàn dở, cho nên tôi tới để tống cổ hắn đi. Hắn nói nghe mắc cười lắm. Hắn nói xâm nhập không phải là tội, mà chỉ là một lỗi nhỏ thôi. Hắn nói đó là một lỗi lầm. Nói vậy là cái gì chứ? Cái thằng cha đó đúng là gàn dở mà.
Anh khám xét tôi đi.
Tôi nói, tôi không có gàn dở đâu. Để tôi đun cà phê cho anh đã.
Rồi tôi hâm lại cà phê.
Ông pha cà phê ngon thiệt đó.
Vị khách của tôi nói. Trước khi trời quá tối, tôi phải tìm ra nơi nào để đậu xe. Anh có biết chỗ nào dọc đường người ta cho phép tôi ở qua đêm không?
Nếu ông đánh xe ra sau các cây thông, thì ở ngoài nhìn vô sẽ không thấy ông đâu.
Nhưng mà như vậy là tôi phạm lỗi rồi.
Cầu Chúa cho tôi hiểu từ ấy nghĩa là gì.
Anh ta lên xe jeep dẫn đường cho tôi, giúp tôi tìm một nơi bằng phẳng trong rừng thông. Sau khi trời tối, anh ta vào thăm Rosinan và rất khâm phục các trang bị của nó. Chúng tôi cùng uống whisky với nhau, có một cuộc thăm viếng tốt và trao đổi với nhau về tình hình cuộc sống và công việc. Tôi cho anh ta xem vài lưỡi câu và mồi giả mà tôi mua ở Abercrombie và Fitch. Rồi tôi tặng anh ta một cái. Tôi cũng tặng anh ta một số sách truyện kinh dị mà tôi đã đọc xong, trong đó về đặc chuyện tình dục và bạo dâm, và tặng luôn cả cuốn Field and Stream, Đồng và Suối. Đổi lại, anh ta mời tôi ở lại bao lâu cũng được. Anh ta bảo sẽ trở lại vào ngày mai và chúng tôi sẽ câu cá một chút. Tôi nhận lời ở lại ít nhất là một ngày. Thật là dễ chịu khi có bạn bè. Ngoài ra, tôi cũng cần chút thời giờ để suy nghĩ về những thứ tôi đã thấy, những xí nghiệp và nhà máy khổng lồ cùng với sự nhốn nháo của nền sản xuất. Anh chàng bảo vệ hồ là một gã cô đơn, và anh ta càng cô đơn hơn vì đã lấy vợ. Anh ta cho tôi xem bức ảnh cô vợ, bức ảnh được bọc nhựa và cất trong bóp. Một cô gái tóc vàng xinh xắn đang cố hết sức để giống các ảnh trên tạp chí. Một cô gái của hàng hóa, của những thứ gia dụng, dầu gội đầu, dầu xả và kem dưỡng da. Cô ta ghét đi tới những nơi mà cô ta gọi là khỉ ho cò gái, luôn dùng nhớ quãng đời huy hoàng ở Toledo hay là South Bend. Bạn đồng hành duy nhất của cô là những trang giấy bóng lộn của tạp chí Charm and Glamour, tức là duyên dáng và quyến rũ. Có những lúc cô hờn dỗi muốn hướng tới con đường của thành công. Chồng cô phải có việc làm trong một tổ chức lớn, tân tiến, có cái tên nghe thật quách, và sau đó họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Tất cả những điều này được lượm lặt từ những thổ lộ nho nhỏ không trực tiếp trong cuộc trò chuyện của anh ta. Cô ta biết đích xác mình muốn gì, còn anh ta thì không. Nhưng điều anh ta muốn thì có thể khiến anh ta đau đớn suốt cả cuộc đời. Sau khi anh ta lên xe jeep ra về, tôi đã thử sống cuộc đời của anh, và điều đó phủ lên tôi một màn sương tuyệt vọng. Anh ta muốn cô vợ nhỏ xinh xinh, và anh ta cũng muốn cả thứ khác, nhưng anh ta không thể nào có cả hai. Charlie có một giấc mơ rất dữ, khiến tôi phải thức giấc. Chân của nó khua khoắng giống như động tác chạy, và nó khẽ thốt ra những tiếng kêu ăn ẳng. Có lẽ Dumber thấy đang đuổi theo một con thỏ khổng lồ mà không làm sao bắt được. Hay có lẽ trong mơ có cái gì đó đang rượt nó. Với giả thiết thứ hai, tôi đưa tay ra đánh thức nó dậy. Nhưng giấc mơ hẳn là rất dữ. Nó gừ gừ như là nói chuyện với chính mình hay đang kêu ca cái gì đó. Nó uống hết nửa tô nước rồi mới chịu đi ngủ lại. Anh chàng bảo vệ trở lại ngay sau khi mặt trời lên. Anh ta mang theo một cần câu, và tôi cũng lấy cái cần câu của mình ra, lắp tay quay rồi đeo mắt kính vào, để gắn con mồi giả màu mè sặc sỡ. Sợi dây câu ni lông trong suốt, người ta nói là để cá không nhìn thấy, và nó cũng trong suốt với tôi nếu như không có mắt kính. Tôi nói, anh biết đó, tôi không có giấy phép câu cá đâu. Quỷ tha mà bắt, anh ta nói, nhưng chắc gì đã câu được cá đâu mà lo. Và anh ta nói đúng, chúng tôi chả câu được con nào. Chúng tôi đi một quãng rồi quăng dây, rồi lại đi, làm tất cả những gì chúng tôi biết để lôi kéo sự chú ý của bọn cá vượt hay cá măng. Anh bạn của tôi luôn miệng nói, chúng ở ngay đó đó, chỉ cần chúng ta truyền được tín hiệu tới chúng thôi. Nhưng chúng tôi chẳng làm sao truyền được cả. Nếu chúng ở dưới đó, thì chúng vẫn cứ ở dưới đó thôi. Một số đáng kể những lần đi câu cá của tôi diễn ra giống như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ thích đi câu. Mong muốn của tôi rất giản dị. Tôi chẳng thiết gì theo đuổi cái biểu tượng khổng lồ của số phận và chứng tỏ sự cương nghị của tôi trong cuộc chiến ngoan cường với cá. Nhưng đôi lúc tôi cũng thích có vài chú cá với kích cỡ vừa vặn với cái chảo rắn chịu hợp tác. Tới trưa tôi từ chối lời mời dùng bữa tối và gặp gỡ cô vợ. Tôi ngày càng nôn nóng muốn gặp lại cô vợ của chính tôi, cho nên tôi cũng gấp rút hơn.